Bài thơ Lỡ Bước Sang Ngang khi ra đời, có lẽ không bao giờ nó ngờ rằng nó sẽ trở thành tác phẩm báo mộng cuộc đời Nguyễn Bính. Một đời lỡ bước, một đời tài hoa bạc mệnh, một đời chia ly phân kỳ, đoạn trường, tang liệm, một đời khát khao tình yêu và hạnh phúc. Tập Lỡ Bước Sang Ngang mở đầu bằng bài thơ bạc mệnh ấy và kết thúc bằng hai bài Chuyến Tàu Đêm và Đàn Tôi. Cả ba đều là thơ bạc mệnh, như thể bao nhiêu nỗi buồn trên thế gian đều theo nhau vào thơ Nguyễn Bính. Nguyễn Bính tên thật là Nguyễn Trọng Bính, sinh năm 1919, quê ở xóm Trạm, thôn Thiện Vinh, xã Đồng Đội, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Mồ côi mẹ từ lúc 3 tháng, không học ở trường mà học nhà với cha và cậu, làm thơ từ lúc 13 tuổi, được giải khuyến khích của Tự Lực Văn Đoàn năm 1937. Đến năm 42, Nguyễn Bính đã có 7 tập thơ. Lỡ Bước Sang Ngang và Tâm Hồn Tôi in năm 40, Hương Cố Nhân và 1000 Cửa Sổ in năm 41, Người Con Gái Ở Lầu Hoa, 12 Bến Nước, Mây Tần và Bóng Giai Nhân in năm 42. Nguyễn Bính nổi tiếng ngay từ tập thơ đầu Lỡ Bước Sang Ngang. Người Việt từ Nam chí Bắc thuộc Lỡ Bước Sang Ngang. Sự bình dân của Nguyễn Bính được Hoài Thanh Hoài Chân giải thích trong Thi Nhân Việt Nam như một lời khen rằng Nguyễn Bính đã làm sống lại mỗi con người nhà quê trong chúng ta. Nhưng Hoài Thanh Hoài Chân lại tiếc rằng Nguyễn Bính làm thơ bình dân như thế thì khó lọt vào mắt những nhà thông thái. Và các ông trách Nguyễn Bính đã nhà quê sao lại không nhà quê cho chót mà thỉnh thoảng lại chêm vào những câu thơ rất tỉnh, làm cho người ta khó nhận thấy cái hay của những câu thơ khác có tính chất ca dao. Tóm lại, theo Hoài Thanh Hoài Chân, thơ Nguyễn Bính nhà quê và cái hay trong thơ Nguyễn Bính là nhờ giống ca dao. Cả hai nhận xét trên đều vội vàng, sai lạc, rất bề ngoài, vì không phải trong thơ cứ tả cảnh sống ở thôn quê là thành người nhà quê, và cứ có thôn đông, thôn đoài, có vườn dâu, nong tầm là có chất ca dao. Thơ Nguyễn Bính bình dân nhưng không quê mùa. Nguyễn Bính đã nhập hồn người dân quê, hồn người phụ nữ để viết lại đời sống quê hương và dân tộc mình bằng một giọng thơ bình dân ai cũng hiểu. Nguyễn Bính nói hộ cả một thế hệ đàn bà, một thế hệ lỡ bước trong những cuộc hôn nhân dàn xếp bằng ngôn ngữ của họ, bằng những thổn thức của họ. Ngôn ngữ thơ của ông là ngôn ngữ đối thoại giữa hai người hoặc một người độc thoại với chính mình. Chính cái cấu trúc thi thoại gồm đối thoại và độc thoại trong thơ ấy đã tạo nên thi ca Nguyễn Bính. Nền thơ nôm của chúng ta khá rực rỡ trong thế kỷ 18 với ba tác phẩm cột trụ: Cung Oán Ngâm Khúc của Nguyễn Gia Thiều, Hoa Tiên của Nguyễn Huy Tự và Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn do Phan Huy Ích dịch. Cung Oán và Chinh Phụ là những khúc ngâm, tức là những lời tâm sự than vãn của một người đàn bà. Nói cách khác, đó là những tự truyện khổ đau, trong khi Hoa Tiên là một truyện nôm, tức là một tiểu thuyết viết bằng thơ. Hoa Tiên mở đường cho những truyện nôm sau này như Quan Âm Thị Kính, Lục Vân Tiên, Bích Câu Kỳ Ngộ, vân vân, và nhất là truyện Kiều của Nguyễn Du. Truyện nôm là một hình thức tiểu thuyết mà trong tiểu thuyết phải có đối thoại, vì vậy trong truyện nôm luôn luôn có những chữ nàng rằng, chàng rằng, ví dụ như trong Hoa Tiên: thưa rằng chút phận bọt bèo, hậu sinh đã dám chơi chèo sao nên. Thơ Nguyễn Bính kết hợp hai thể loại trên đây, thể ngâm của Cung Oán và Chinh Phụ và thể thoại của các truyện nôm Hoa Tiên, Kiều. Phẩm Lỡ Bước Sang Ngang cho thấy Nguyễn Bính ảnh hưởng sâu sắc hai dòng thi ca cổ điển này. Nếu Cung Oán và Chinh Phụ là những khúc ngâm của người đàn bà thế kỷ 18, thì Lỡ Bước Sang Ngang là khúc ngâm của người đàn bà đầu thế kỷ 20. Khúc ngâm nào cũng gắn bó với hai niềm đau: tình thế bi đát của đối tượng mà tác giả đưa ra và niềm đau nội tâm của chính tác giả. Đối tượng trong Cung Oán và Chinh Phụ ai cũng đã rõ. Đối tượng trong Lỡ Bước Sang Ngang ở ngay trong đề là lời than của một thiếu phụ lấy người mà mình không yêu. Và đây cũng là bi kịch chung của người phụ nữ đầu thế kỷ 20. Theo Bùi Hạnh Cẩn, anh họ của Nguyễn Bính, thì đối tượng ngoài đời của bài thơ là Teas, người yêu của nhà thơ Trúc Đường, anh ruột Nguyễn Bính. Nguyễn Bính đặt tên cho người đàn bà ấy là chị Trúc. Chị Trúc trở thành đối tượng của nhiều khúc ngâm trong những giây phút đau thương nhất của đời mình. Nguyễn Bính thường làm thơ gửi cho chị Trúc, viết về niềm đau của chị Trúc như chính niềm đau của mình. Chị Trúc là một nàng thơ, là một ảnh thật và ảnh ảo chập trùng. Thân phận lỡ làng, nổi trôi của chị Trúc cũng là thân phận lênh đênh lạc loài của Nguyễn Bính. Lỡ bước sang ngang còn là một chuyện nôm. Nguyễn Du khi viết truyện Kiều đã chịu ảnh hưởng của Nguyễn Huy Tự trong Hoa Tiên, và Nguyễn Bính khi viết Lỡ bước sang ngang đã lấy Nguyễn Du làm mẫu. Chúng ta thử đọc lại đoạn Thúy Kiều dặn dò Thúy Vân trước khi đi vào cuộc đời mưa gió. Nguyễn Du viết: cậy em có chịu lời, ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa. Giữa đường đứt gánh tương tư, keo loan chắp mối tơ thừa mặc em. Và Nguyễn Bính viết: mẹ già một nắng hai sương, chị đi một bước trăm đường xót xa. Cậy em ở lại nhà, vườn dâu em đốn mẹ già em thương. Lỡ bước sang ngang có hơi thơ Nguyễn Du, có cái tâm Nguyễn Du, có lòng thành Nguyễn Du, có cách đưa đối thoại vào thơ thần tình như Nguyễn Du, bởi cả hai nhà thơ đều đã nhập vào hồn nhân vật mà họ diễn tả. Nguyễn Du nhập vào Kiều, viết hộ Kiều, những lời tha thiết, dặn dò Thúy Vân trước khi bước vào quãng đời mưa gió. Nguyễn Bính nhập vào hồn người chị trước khi lấy chồng, dặn em những lời đau đớn xót xa. Rồi đây sóng gió ngang sông, đầy thuyền hận chị lo không tới bờ. Miếu thiêng vụng kén người thờ, nhà hương khói lạnh, chị nhờ cậy em. Đêm nay là trắng ba đêm, chị thương chị kiếp con chim lìa đàn. Một vai gánh lấy giang san, một vai gánh lấy muôn vàn nhớ thương. Mắt quầng tóc rối tơ vương, em còn cho chị lược gương làm gì. Một lần này bước ra đi là không hẹn một lần về nữa đâu. Cách mấy mươi con sông sâu và trăm nghìn vạn diệp cầu tranh vênh. Cũng là thôi cũng là đành, sang ngang lỡ bước riêng mình chị sao. Lỡ bước sang ngang viết cho chị Trúc là tiếng bạc mệnh của một người chị, nhưng cũng là điểm báo mộng quãng đời lưu lạc của tác giả. 10 năm gối hận bên giường, 10 năm nước mắt bữa thường thay canh, 10 năm đưa đám một mình, đào sâu chôn chặt mối tình đầu tiên. 10 năm lòng lạnh như tiền, tim đi hết máu, cái duyên không về. Những năm 40 ở Hà Nội, nghệ sĩ thường không có kế sinh nhai, thơ không nuôi nổi người, phải đi nơi khác kiếm ăn. Nguyễn Bính đi Nam khoảng năm 1941, lang bang vào Thanh Hóa, rồi đến Huế. Từ Huế, Nguyễn Bính vào Nam, lang thang rạch giá Hà Tiên, Sài Gòn, ngủ đình ngủ chợ, nay ta túc chỗ này, mai ở nhờ chỗ khác. Sau này, Kiên Giang đã viết những dòng cảm động, tả lại những nỗi đoạn trường nằm đất, quấn nót, ngủ đình của Nguyễn Bính trong quãng đời lưu lạc này. 1945, cách mạng bùng nổ, Nguyễn Bính được mời tham gia kháng chiến, nhưng tạng Nguyễn Bính không hợp với thơ tuyên truyền, cho nên ông chỉ viết được những vần thơ khẩu hiệu, không hay. Đánh, chỗ nào cũng đánh. Hoặc những câu gượng gạo như: nếu quân thù không đem binh tiếp viện, thì quân ta tiêu diệt hết quân thù. Trong suốt thời gian 9 năm gắn bó với cách mạng, những vần thơ hay nhất của Nguyễn Bính là những bài thơ Ở Nam nhớ Bắc, rồi sau 54, Về Bắc nhớ Nam. Mối tình đầu tiên và chân thật nhất của Nguyễn Bính là quê hương đất nước. 1954 tập kết ra Bắc, Nguyễn Bính để lại trong Nam người vợ và đứa con. Khi chủ trương tờ Trăm Hoa cùng với nhân văn giai phẩm, Nguyễn Bính viết bài Tỉnh giấc chiêm bao in trên báo Trăm Hoa tháng 12 năm 56. Với những câu thơ đắng cay hai nghĩa, có thể hiểu là ông viết lại chuyện nhân duyên trắc trở của mình với người vợ hay là với cách mạng. Bởi đó là cuộc nhân duyên, 9 năm đốt đuốc soi rừng. Những tưởng duyên nhau đã dựng trường đình, nhưng nào ngờ đâu, mẹ em đã xé tan tành gối thêu. Sau cơn bão táp nhân văn giai phẩm, Nguyễn Bính trở về Nam Định, sống quãng đời đen tối còn lại của những người đã chót gắn bó với nhân văn. Lỡ bước sang ngang lại một lần nữa trở về trong định mệnh của Nguyễn Bính. Chị giờ sống cũng bằng không, coi như chị đã sang sông đắm đỏ. Một định mệnh tăm tối, u buồn, sa thải cho đến lúc mất. Trong cô đơn, bệnh tật và đói, vào ngày cuối cùng của năm Mất Tỵ, đó là ngày 20 tháng 1 năm 1966. Nói về thi pháp Nguyễn Bính, tức là nói về một dòng thơ không thi pháp. Nguyễn Bính đã vô hiệu hóa tất cả những quy luật về thi ca từ trước đến giờ. Bởi tất cả những lý thuyết về thơ, đại loại như ngôn ngữ thơ phải là thứ ngôn ngữ độc đáo phi thường, ra khỏi phạm vi của lời nói hàng ngày. Hay là nhà thơ phải bóp méo ngôn ngữ nói bằng những thủ pháp ẩn dụ, hoán dụ, đảo ngữ để đạt tới ngôn ngữ thơ, mà mỗi chữ phải có một giá trị riêng biệt, khác với công dụng của nó trong ngôn ngữ hàng ngày, vân vân. Nói khác đi, thơ phải là những câu với lời lẽ trác tuyệt như thơ Ôn Như Hầu: trải vách quế gió vàng hiu hắt, mảnh phú y lạnh ngắt như đồng. Tất cả những nguyên tắc ngôn ngữ thơ ấy đối với Nguyễn Bính đều vô dụng. Thơ Nguyễn Bính chính là tiếng nói hàng ngày, là ngôn ngữ chúng ta thường dùng để nói chuyện với nhau, không có gì khác cả. Thơ Nguyễn Bính là lời mẹ dỗ con gái trong buồng trước khi nhà trai đến đón dâu. Gái lớn ai không phải lấy chồng, can gì mà khóc nín đi không, nín đi mặc áo ra chào họ, rõ quý con tôi các chị trông. Ương ương dở dở quá đi thôi, cô có còn thương đến chúng tôi, thì đứng lên nào, lau nước mắt, mình cô làm khổ bấy nhiêu người. Thơ Nguyễn Bính là lời người dì thủ thì dặn dò cháu gái trong đêm tân hôn. Dì em khe khẽ tai em dặn, như thế, từ nay, cháu nhớ chưa? Chết nhỉ, đêm nay ngủ với chồng, trời ơi gió lạnh, gớm mùa đông, lặng yên níu áo dì em lại, ngủ nốt đêm nay có được không? Thơ Nguyễn Bính còn là lời của người cha làm thi sĩ, khuyên con gái: nhất kiêng đừng lấy chồng thi sĩ, nghèo lắm con ơi, bạc lắm con. Từ Nguyễn Du, chưa ai viết được những lời thơ đối thoại hay như vậy. Cái kinh nghiệm sống, kinh nghiệm đời ấy, Nguyễn Bính lấy từ đâu? Làm sao một cậu thanh niên chưa đầy 20 tuổi có thể nằm trong da thịt và tâm hồn người đàn bà, hôn nhân ngang trái để viết lên những hàng: năm xưa đêm ấy giường này, nghiến răng, nhắm mắt, cau mày, cực chưa? Nguyễn Bính không chỉ dừng lại ở ngang trái, nhà thơ 20 tuổi ấy đã đi hết trọn đời người và đã viết những câu thơ tiên tri cho định mệnh của chính mình. Bao nhiêu đau khổ ngần này tuổi, chết cũng không non yểu nỗi gì. Cho nên sự độc đáo của Nguyễn Bính là ông đã khuynh đảo tất cả những lý thuyết về văn thơ từ trước đến giờ. Thứ lý thuyết phân biệt giữa văn thơ và lời nói thông thường, ông dùng ngôn ngữ hàng ngày để làm thơ, và thơ ông thường là một câu chuyện. Ông kể lại những chuyện tầm thường nhất, ví dụ như chuyện hai chiếc lá bàng rụng. Thu đi trên những cành vàng, chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi. Hôm qua đã rụng một rồi, lá theo gió cuốn ra ngoài sân thôn. Hôm nay lá thấy tôi buồn, lìa cành theo gió lá luồn qua sông. Hai tay ôm lá vào lòng, tha nôi chiếc lá cuối cùng là đây. Chỉ là câu chuyện hai chiếc lá vàng rụng, với những lời lẽ mộc mạc nhất, Nguyễn Bính đã tạo nên một không gian chia lìa, một đời hoang lạnh, một tình yêu chớm nở giữa lá và người. Trước khi lá kia nhắm mắt, lìa cành theo gió lá luồn qua sông, và người đã hai tay ôm lá vào lòng. Trong những trang cuối của tập Lỡ Bước Sang Ngang, bài Chuyến Tàu Đêm đứng riêng một cõi. Chuyến Tàu Đêm là một chuyến tàu siêu thực, là tác phẩm đặc biệt của Nguyễn Bính, đi ra khỏi quỹ đạo ngâm khúc và chuyện nôm. Gió lạnh nghe chừng đêm thấy sâu, mà con đò mộng đã sang đâu, qua xong một chuyến tàu đêm chạy, một chuyến tàu đêm chạy rất mau. Những ánh đèn phai tựa nắng tà, toa này toa khác nối liền toa, chập chờn như một con rời lớn, như một oan hồn hiển hiện ra. Tàu chạy hình như để chở buồn, chở người đi nhớ kẻ về thương, nâng bao nhiêu gót chân xinh đẹp, tàu chạy đêm nay có lạc đường. tàu biết bây giờ chạy đến đâu, đêm sâu hoàn trả lại đêm sâu, bỏ đây một chiếc tàu kiêng đỗ, chở một toa tim nặng oán sầu. Bài thơ tả một chuyến tàu đi trong mơ, đi trong tâm linh, trong cô đơn hoang lạnh, và không dừng lại ở ga hồn người chờ đợi. Tính chất siêu thực không đến từ một thủ pháp ẩn dụ như những nhà thơ khác vẫn làm, mà đến từ những chữ rất bình thường như tàu đêm, chảy, chập chờn như một con rời lớn. Sự lộng lẫy ma quái của con rời ẩn chứa tất cả các thể lòng, thể đặc, sự thay đổi hình hài, biến thiên màu sắc, tạo ra cái ghê rợn trầm uất của một con tàu ma, chở một toa tim nặng oán sầu. Nỗi đau nơi Nguyễn Bính đã nhập vào ngũ tạng, nó không phải là nỗi đau lãng mạn mà đã trở thành nỗi đau nội tâm và ý thức. Rồi bài Quán Lạnh, vẫn tác giả là cậu thanh niên 20 tuổi ấy, đã dẫn chúng ta đến một hội ngộ bất ngờ khác. Mùa thu đến chậm như chưa đến, lá vội rơi theo gió vội vàng. Sương đã dâng lên chiều lắng xuống, bến đò đã tắt chuyến sang ngang. Đem theo cát bụi đường xa lại, tráng sĩ dừng chân khẽ thở dài. Hơi lạnh đầm đìa trong quán lạnh, người ta đóng dở chiếc quan tài. Trên cuộc đời không nguôi lữ thứ, quán là nhà, lạnh là bạn. Nhà thơ tráng sĩ hành ngộ với chiếc quan tài, với nỗi chết giữa đường. Nguyễn Bính nhỏ lệ khô bằng những gieo âm bất ngờ. Mùa thu đến chậm như chưa đến. Tại sao lại như ở đây? Ở chỗ không ngờ nhất. Rồi đến, lá vội rơi theo gió vội vàng. Lại nữa, hai lần vội, lá vội và gió vội. Tiếp theo là hơi lạnh đầm đìa trong quán lạnh. Lại thêm hai lần lạnh. Tất cả những bất ngờ không chờ không đợi ấy dội lên trong không gian hoang vắng của bến đò đã tắt chuyến sang ngang, để dẫn đến cái bất ngờ cuối cùng, người ta đóng dở chiếc quan tài. Những buồn, lạnh, vội, tạm gặp nhau trong cái quán này, quán của niềm đau và nỗi chết. Thì sĩ như cái quan tài phiêu lưu, lang bạt, nay chỗ này mai chỗ khác, một cái chết lưu vong, một cái chết lữ thứ, cái chết lạc loài, không chỗ đỗ. Sáng mai xuôi ngược về đâu nhỉ, nào biết về đâu kẻ ngược xuôi.